Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật từ bi chỉ lối đưa con khói trầm luôn nương tựa mắt khói đời bể giờ.
Chúng con xin cung thỉnh thầy an tòa, chúng con xin cung thỉnh quý vị ni sư an tòa và đồng toàn thể quý vị Phật tử có buổi ngày hôm nay đồng an tòa. Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính bạch quý ni sư, Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử có mặt ngày hôm nay, là chúng ta được một cái đại nhân duyên là được cung đón cung thỉnh tại Tích Lệ Thành từ ngàn dặm xa xôi từ Việt Nam ở nơi trú ở trên núi của khu vực của Lâm Đồng, rất là xa xôi, phải phải được sự giúp đỡ của tất cả các hòa thượng tu túc ở bên hải ngoại đưa thầy đến đây để hoàn pháp trong cái chương trình 20 tiểu ban. Hawaii là cái nơi cuối cùng mà thầy ghé đến, và trong cái thời pháp hội của 2 ngày thì thầy cũng sẽ về trú xứ, thì chúng ta được đại cái nhân duyên lành đó. Tình tâm cũng được sự thầy hoan hỷ chấp thuận, cũng như thầy đã về đây. Hiện tại đây quý vị đang thấy là thầy còn là đại đức Thích Minh Thành, thầy đã nhận lời cũng như là về đến đây để giúp cho chúng ta có được mở thêm khai sáng hơn về con đường Phật pháp. Thầy cũng từng nói với về tình tâm là Phật tử Hawaii tinh tấn tu học, thầy rất là thương Phật tử của hải ngoại, thầy rất là thương nhớ Phật tử của hải ngoại. Vì khi đó mà cái quyền hành của thầy sẽ đến đây ở hải ngoại để coi như là tiếp độ đưa những cái giáo hóa thực hành thực dụng. Thầy không dạy các quý vị qua lý thuyết, bất cứ buổi pháp hội nào của thầy Thích Minh Thành quý vị cũng được nghe sự thực hành ứng dụng thực tế. Thành tựu trong một pháp hội ngày hôm nay, thành tâm cũng hy vọng rằng thầy sẽ đem cái thời pháp đến cho quý vị một cách an lạc, và quý vị sau khi thầy trở về chú xứ thì chúng ta ở đây sẽ tự tu, coi như tự thắp sáng lên ngọn núi của mình để mà đi trong con đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành tâm đánh lễ tri ân tấm lòng của thầy đã về đây trước đạo tràng. Chúng con thành tâm tri ân và Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cầu cho thầy sức khỏe bình an, mọi việc đều tốt lành trong vấn đề hoàn pháp độ sanh. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng lãnh cùng con đức tăng ni và tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật tạo gia vị. Nam mô
Như vậy thì quý Phật tử bao nhiêu những cái thời gian qua mình kiểm tra lại coi cái lúc mà mình chưa biết Phật Pháp, chưa biết Đạo so với bây giờ mình biết tu rồi thì hôm rày thấy có khỏe được nhiều chưa? Có người thì nói chưa, có người thì nói chút chút. Cái từ chút chút này nghe quen. Minh Thành muốn với Phật tử là phải khá khá, nhiều nhiều, chứ không có muốn chút chút. Bây giờ quý vị chịu tu cho an vui, cho hạnh phúc, cho được sự thảnh thơi thật nhiều, thật là khá, hay là muốn chút chút thôi? Thật nhiều phải không?
Một cái việc rất là thực tế. Như quý vị thấy, mình đi làm những cái job làm của mình, những cái công việc của mình á, có khi nào quý vị lựa công việc nào mà cho tôi tiền luôn
chút chút thôi? Có khi nào lựa công việc đó không? Không có, mà lựa cái chỗ nào nhiều nhiều, càng nhiều càng tốt, phải không? Thì vậy mình tu mình cũng phải lựa tu như thế nào, thực hành cái phương pháp nào mà càng ngày cái sự an lạc, sự hạnh phúc, sự thảnh thơi của mình càng thêm rộng lớn, càng thêm tỏ sáng. Chúng ta có nhiều cái vấn đề quan trọng và cốt lõi để mà mình cần phải xét nét thật là sâu sắc ở trong sự tu hành của chúng ta. Minh Thành á, tạm chia ra là mấy hạng người tu học thì quý Phật tử xét cho mình ở trong cái hạng nào nha. Hạng thứ nhất là đến chùa, đến đạo tràng để tìm vui. Tìm vui tức là, hoặc là đến nghe quý thầy giảng, thầy nó giảng vui, nói chuyện chọc cười vui nhiều, thành ra thích đi là để vui. Đó là hạng thứ nhất. Hạng thứ hai á, là đến chùa học hỏi giáo pháp để mà quý thầy nói những cái vấn đề tâm lý, đạo đức, xã hội giúp cho mình sửa chỉnh một chút ít ở trong gia đình để có cái hạnh phúc tương đối của cuộc sống, sinh hoạt. Đó là cái hạng thứ hai. Cầu an, cầu siêu vậy thôi, tạm thời an ổn, tương đối là thấy được rồi. Đó là hạng thứ hai. Hạng thứ ba thì đến chùa tu học á, là tìm cầu tri thức, hiểu biết về những cái triết lý mà Đức Phật đã dạy. Biết rất nhiều, hiểu rất hay, nói rất giỏi, nhưng mà đụng vô sạc lửa, chạm tới bồ đề gai nổi lên, phải không? Rồi lâu lâu có khi là trong đạo tràng cũng hờn mát giận, có khi liếc luôn, không thèm dòm mặt giận, không lợi tu. Có nhiều không? Như vậy đó là hạng thứ ba. Nói rất hay, hiểu rất giỏi, phải không? Có mặt trên từng cây số, chỗ nào công quả có mình liền, phải không? Thậm chí hộ pháp vân vân á, nhưng mà phiền não vẫn còn. Đó là tìm cầu tri thức. Hạng thứ tư đến với đạo đó là khi tìm mong muốn những cái nghĩa lý cao siêu huyền diệu thâm thâm, nhưng mà lúc nghe thì tưởng đâu tới rồi, nhưng mà trở về nhà thì mất tiêu, đụng chuyện cái rồi rớt sạch bách hết trơn. Ngồi trong pháp tòa, ở trong giảng đường thì tưởng đâu tới à, chắc cực lạc tới nơi à, phải không? Hoặc là ngộ à, ngộ đạo hết trơn hết trọi rồi, không hết. Nhưng mà trở ra thì là có, phải không? Thì cũng nặng nề, cũng lo lắng, cũng sợ hãi, cũng phiền muộn, và cũng suy tư và sầu bi hệ lụy. Đó là cái hạng thứ tư. Tìm triết lý cao siêu huyền diệu xa xăm, viễn vông, không có thực tế. Và cuối cùng là cái hạng thứ năm là đến với đạo tràng, đến với chùa chiền, là tìm một phương pháp, tìm một con đường, tìm một cái cách thức để chuyển hóa cái mê lầm, chấm dứt đau khổ, có được sự an lạc thật sự ở trong cuộc sống, và mình hành trì áp dụng, ứng dụng nó vào trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của mình. Đó là cái hạng cuối cùng. Thì quý Phật tử ở trong hạng nào? Đừng nói hạng nào cũng có hết nha. Thôi tự hoan nghênh luôn đi. Và nhiều khi á, cho nên á, mình làm thấy rất là vui và rất thương quý Phật tử của chúng ta. À, chẳng hạn như nói về cái pháp tu một nội một pháp niệm Phật thôi, mình thành hỏi với Phật tử chứ, với Phật tử có vừa lễ Phật vừa niệm Phật không, vừa lại mà vừa niệm có không? Có rồi. Với Phật tử có vừa bước chân kinh hành vừa mỗi bước vừa niệm Phật có không? Có. Với Phật tử có ngồi yên chỗ niệm lớn tiếng có không? Có. Quý Phật tử có ngồi chỗ mà niệm không có lớn, vừa vừa thôi cho mình đủ nghe thôi có không? Có. Quý Phật tử có ngồi chỗ mà niệm nhỏ xíu hoặc là niệm nhét môi thôi, hoặc là kim can trì khẽ động cái môi không có phát ra tiếng có không? Có. Quý Phật tử có ngồi im re ngoài nhìn không thấy gì hết mà đang niệm Phật thầm có không? Có. Mà còn buồn không? Còn. Giận không? Còn. Còn ghét không? Còn. Còn khổ không? Còn. Còn nhiễm không? Còn. Còn sân không? Còn. Thì như vậy quý Phật tử nó xét thấy rất là quan trọng. Tại sao pháp nào mình cũng tu, băng nào mình cũng nghe, thầy nào giảng mình cũng tìm hiểu, kinh nào mình cũng đọc mình hiểu hết, mà sao khổ vẫn còn làm sao? Đó là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải nghiêm túc soi xét lại, tìm ra cái nguyên nhân sâu thẳm tại vì sao, rất là quan trọng. Thầy tự phải để ý rất là quan trọng. Hôm nay đó mình thành á vui hết ra cho quý vị thấy được cái ngõ ngách nguyên nhân tại sao mình tu không an lạc, không giải thoát, quý vị chịu không? Nhưng mà thẳng mực tàu thì đau lòng ngõ, lời thẳng thì nó trái cái lỗ tai. Quý vị có chịu trái lỗ tai không? Hay là chịu êm cái lỗ tai mà bị gã? Bây giờ thứ nhất là quý vị cần phải soi xét coi mình đem cái tâm gì để mà đến đạo tràng tu học, rất là quan trọng. Khi mình bước vào cổng chùa hay bước vào cái đạo tràng đó thì mình đem cái tâm gì đến để tu? À, cái chỗ này sâu sắc mà nhiều khi mình không nhìn ra luôn. Chừng nào cái tâm mình yên tĩnh thì mình phải thấy rõ. Chẳng hạn như là có khi mình làm mình cũng rất là vất vả nhọc nhằn đó, nhưng mà được khen tiếng đó, mệt cỡ nào cũng dám làm, chịu hết. Nhưng mà làm rất nhiều mà rủ như bữa đó có trật gì chút che cái thì sao? Giận buồn có khi không nghĩ không làm nữa. Có gì thấy không? À, thì như vậy là chúng ta bị nhiều khi dướng vô cái tiếng khen. À, hoặc là đến đó mà cô thầy hay là cái người có trách nhiệm đạo tràng đó mà nồng nhiệt, phải không, ấm áp, là nhiệt tình đón tiếp cho lắm thì lại là như vậy, là vì tình cảm mà đó. À, thấy ông thầy đó thấy tội nghiệp quá, thấy ông hiền phải không, ông thân thiện dữ lắm mà đó, nhưng mà đến cho thấy lạnh lùng quá, không nghĩ không đón nữa rồi. Để bây giờ rồi á, nhiều cái khác để cho chúng ta thấy trong cùng một cái ngõ ngách. Có khi là khi mà chúng ta không khéo cái có vấn đề này nữa, là có việc để tâm sự đời cô lụ sao sao, gia đình sao, chuyện này chuyện kia, chút bầu tâm sự. Có mà nhiều khi đang nghe pháp hoặc có khi đang tu cũng quay cho lén lén xù xì xí xôn xí xào, chút đỉnh cũng có nữa. Quý vị thấy chưa? Cho nên mình thành nhắc với Phật tử, khi mà bước đến đạo tràng đó, quăng hết tất cả đúng sai hay dở, phải quấy tốt xấu thị phi hơn thua ở ngoài cổng chùa. Quăng hết tất cả cái tâm niệm ở ngoài đạo tràng, mình đem một cái tâm, đem cái tâm gì? Đem cái tâm đó giải thoát đến để mà mình tu. Mình đem cái tâm nhẹ nhàng đến để mà mình học. Mình đem cái tâm đó cầu trí huệ để đến mà mình hành trì, thì mình sẽ được cái kết quả tương xứng với cái nhân của cái tâm của mình đem đến. Rất là quan trọng. Mình đem cái tâm nhẹ nhàng đến là sao? Mới vừa bước vô, mới xá Phật xong xuống, chị hay tin gì chưa? Dạ, bọn em không có thời gian, tại vì bây giờ đi làm nhiều công việc, tính về cũng nghe pháp niệm Phật thì em không có hay. Có nghe nói là thôi cũng từ chỗ nhẹ nhẹ xong mới rồi đi qua chỗ khác kiến gốc là đó niệm Phật hoặc mở cuốn kinh ra xem thì gì nó xảy ra. Bọn này chỉ nghe tin gì chứ có tin gì. Tin gì cái vô. Quý Phật tử thấy chưa? Như vậy đó mình tu á, một nếu mình tu đúng rồi thì nó thành á lá sen, cho nên nước đổ xuống lá sen thì sao? Thì nó tuôn xuống, nó tuột xuống, nó không có dính gì hết trơn á. Thì đó là mình biết đem cái tâm nhẹ nhàng để tu, cho nên nó trút đá, trút đất, trút sình lên nó lọt xuống hết trơn, rớt hết nước nhiều lá sen lọt xuống hết. Còn nếu mình không khéo nó tu giống như mai hút bụi, giác cái mai hút bụi đi, con mắt vô nhìn, đừng nói chuyện ngoài đời, ngay cả vô chùa nữa mà lạ thấy cái tâm của mình quen á, cái chuyện dở có ai, chuyện xấu nhớ kỹ, là ai mà chuyện tốt rồi quên, có vậy khai thiệt coi không. Rồi mình không khéo con mắt nhìn vô cái hút bụi vô, lỗ tai nghe cái hút bụi vô, phải không? Có khi cái lưỡi nếm mà cũng hút bụi nữa, sao nay nấu dở bẹt vậy, sạc lửa nhà bếp luôn à, giỏi vô nấu đi. Rồi thử thấy chưa? Thì khi lại nó không biết là lại đó, cái chùa này nó đồ ăn ngon, cái chùa này nó đồ ăn ngon hết. Thì gì là gì ngon dở hay là gì đó, tôi thật sự thấy chùa cái tâm mình tu rất là quan trọng. Cho nên trong đạo Phật á, nhân quả nó rõ ràng, nhiều khi mình không để ý, cái thật ra nó rõ ràng như trong chỉ trong lòng bàn tay thôi. Cái thứ hai nữa đó, mình nói những cái khía cạnh nhỏ nhỏ như vậy để thấy mình đem cái tâm giải thoát đến để mà mình tu, tức là cái chí hướng của mình đến chùa, đến đạo tràng là cầu cái giải thoát. Mà giải thoát nghĩa là gì? Rất là đơn giản, giải thoát nghĩa là cởi mở, tháo lỡ. Thưa Phật tử, thấy đây là cái gì? Đây là cái gút. Bây giờ quý Phật tử muốn mở cái gút này á, thì mình nắm cái phía bên tay trái mình giật nó ra không? Mình nắm bên phía tay phải mình giật nó ra không? Vậy mình mở phải làm sao? Nắm từ ở trong cái lòng của cái gút, phải không? Mình mở nó ra. Quý Phật tử giỏi quá vậy. Đó là cái cách để mà tháo lỡ. Như vậy nắm ở bên trái mà giật là chỉ cho cái gì? Nắm bên phải mà giật là chỉ cho cái gì? Nắm ở trong cái gút mà giật là chỉ cho cái gì? Mình thành sẽ nói từ cái cạn đến cái sâu để Phật tử thấy được. Mình đem cái tâm giải thoát đến đạo tràng mình tu học á, thì tất cả cái chuyện gì mình cũng đều mở ra, đừng có siết vô hết trơn. Thấy cái gì cũng mở, thấy cái gì cũng là tháo ra, chứ không có siết vô. Bất cả, tất cả mọi cái thấy, nghe, hiểu biết dần dần á, là tháo ha, mở ha. Thì như vậy đó, mình càng đến chùa, càng đến đạo tràng, càng tu học chừng nào thì tâm mình nó càng mở nhiều chừng đó. Nhiều quý Phật tử mở nhiều lúc còn chừng mấy lúc giận khai thiện còn buồn ai, còn ghét ai, còn không tha thứ cho ai, không, đó là mấy cái khúc đó. Rồi Phật tử thấy chưa? À, cho nên á, mình thấy được cái chỗ đó rồi, mình nó càng tu mình nó càng nhẹ. Bây giờ tiến sâu vô chút nữa, nắm bên trái mà mình giật á, là chỉ cho cái gì? Giống như bây giờ quý Phật tử nhìn thấy cái đóa hoa này rất là đẹp, nhưng mà cái tâm mình á, nó yêu thích, nó tham muốn cái đóa hoa, nó muốn á là chiếm hữu cái đóa hoa này về cho mình. Đây là lấy một cái ví dụ nhỏ, quý vị suy ra hiểu nhiều cái lớn khác. Ý vậy mình á muốn dẹp cái tâm yêu thích đó, mình có là phải là đập cho tan nát cái đóa hoa này không? Thì cái tâm yêu thích mình hết, phải vậy không? Phải không? À, rồi bây giờ nếu không có vậy thì mình nhắm con mắt ra đừng có mở ra, thì nó không thấy thì nó không yêu thích, phải vậy không? Chỉ cho mình phải làm sao? Đó, đập cho nát cái đóa hoa thì giống như mình giật phía bên trái của cái gút, càng giật thì nó càng siết chặt vô. Còn á, nhắm hai con mắt lại thì giống như là mình giật cái phía bên phải. Còn bây giờ á, là cái mà mấu chốt á, nó nằm ở chỗ cái gì? Ở chỗ cái tâm tham muốn của mình, nó nằm ngay cái chỗ đó. À, nằm ngay cái chỗ đó. Cho nên ở trong kinh á, nói rằng hai cái con trâu nó mắc vào trong cái ách, thì nói rằng nó không phải con trâu bên đây nó buộc con trâu bên kia, cũng không phải con trâu bên kia nó siết vô con trâu bên đây, mà chính là cái ách nó siết chặt hai con trâu á để mà đi cài vườn ở trên ruộng. Thì ách đó là chỉ vô cái tâm tham muốn sâu thẳm ở trong nội tâm của mình, nó làm cho mình khổ, chứ không phải vật chất ở bên ngoài á nó làm cho mình khổ. Nếu vật chất ở bên ngoài nó làm cho mình khổ thì á, quý vị thấy rằng á, là ngay cả những người bây giờ giàu nhất nước Mỹ nó có khổ không? Sao giàu cũng khổ kỳ vậy? Có người nó sợ lỗ. Bữa đó có hai bà già hàng xóm tâm sự nha. Một bà thì ở cái nhà 5-7 tầng, còn bà thì ở nhà lá sập sệ nghèo. Bà nhà giàu với bà nhà nghèo ngồi kế nhau, cái tâm sự bà nhà nghèo bà nói: chị sao mà có phước quá à? Nhà lầu cũng có tivi, tủ lạnh, xe hơi, đủ thứ cho có phước sung sướng quá à. Cái bà nhà giàu bà mới nói nhỏ, nói nhỏ chuyện này cái này, chứ đừng nói là ai nè, nói chuyện gì, không có đêm nào ngủ đi. Không sao vậy? Hãy nghe cái rột cái là tự nhiên đó, là phải giật mình thức dậy rồi mở đèn rồi ra gọi đèn pin, nghe chó sủa cũng phải thức dậy để coi ăn trộm này kia hay không. À, nghe cái gì động đậy á là phải sợ lo. Cái thì vậy thì cái bài nhà quán thôi, chỗ tình nghĩa chị em mấy mươi năm, thôi chị chia bớt cái khổ cho tôi đi, chia bớt phần nửa thôi. À, cái bà nhà giàu bà nói: dạ thôi tôi chịu khổ quen rồi. À, rồi Phật tử thấy như vậy chứng tỏ đó, không phải vật chất nó quyết định cái hạnh phúc của con người. Cho nên á, giờ mình thấy cái người nghèo khó, không có cơm ăn, không có áo mặc, hôm lát ở ngoài đầu đường xó chợ, không có nhà cửa, thì như vậy là khổ đã rằng rồi. Mà cái người vừa như mình cũng có nhà, phải không? Cũng là đầy đủ tương đối, có khổ không? Có. Rồi người giàu nhất cũng khổ. Thì như vậy đó, là cái gốc của nó là ở cái chỗ sâu xa ở bên trong đó, là cái tâm tham muốn của mình không bao giờ biết đủ. Chính cái đó nó làm cho mình khổ. À, chúng ta phải xét thấy sâu sắc cái vấn đề đó. À, bây giờ tại sao mình tham muốn? Đây là xét tới cái cội đó, tại sao mình tham muốn? Tại vì mình thấy nó thiệt, nó đẹp, nó bền, nó chắc, nó còn hoài, cho nên mình mới tham muốn. Cho nên mình biết, mình thấy nó là giả, là đồ dởm thì mình đâu có tham muốn. Nên mình thành thường ví dụ rất là đơn giản thôi. Nhà ở gần đạo tràng Bồ Đề cách đây chừng 5-10 phút đi bộ thôi. Mỗi buổi chiều đi đến ngồi thiền hoặc là tụng kinh gì đó, bỗng nhiên nó từng bước chân đi rất là nhẹ nhàng, câu A Di Đà Phật, hoặc là từng cái hơi thở rất là nhẹ nhàng. Bỗng nhiên đang đi xong đạp đúng một cái cột bự bằng cái mỏ, thì nhìn xuống á, nó chói lực lên 4 số 9. Mà cái cục 4 số 9 mà bự bằng cái mỏ này thì biết cỡ nào. Rồi lúc đó tự nhiên là hai con mắt nó mờ, cái lỗ tai nó lùng bùng hết trơn, máu huyết mà chạy siêu tốc hết trơn. Nó chở cái 4 số 9 mà cỡ này nó trúng mánh rồi. Nhìn nhìn qua nhìn lại coi có ai không, cái giả bộ cúi xuống giống như sửa dài sửa dép vậy đó, đang cho người ta đừng để ý, cái cúi xuống dòm kỹ. Vàng này đốt cho mấy người chết với âm phủ á. Ngay lúc đó thì sao? Đá hoàng bền, cái từng bước niệm Phật nhẹ nhàng tới thiền viện Bồ Đề. Mấy ông ngồi tĩnh lặng, nó an lạc. Lúc đó mắt nó hết mờ, lỗ tai nó không còn lùng bùng nữa. Mấy ông máu huyết nó chạy bình thường thôi. Tại sao vậy? Tại vì thấy nó ồ dỗn, chứ không phải là đồ thiệt. Hồi nãy ông tưởng thiệt, phải không? Cho nên mắt mờ, lỗ tai lùng bùng hết trơn. Trời, tưởng nó trúng mánh dữ dằn rồi. 4 số 9 mà cục bay lớn vậy thì cỡ nào. Nhưng bây giờ thấy là đồ giỡn rồi, tự nhiên cái tâm nhẹ thảnh thôi, an lạc, bình thường trở lại. Thì vậy cái gốc, quý vị thấy cái gốc của tất cả sự tu hành, cái chỗ này rất là quan trọng. Cái cội gốc của sự tu hành á, mình phải tìm ra được cái nguyên nhân của nó. Mình thành ví dụ đơn giản, quý Phật tử thấy. Chẳng hạn như bây giờ mình đang chạy chiếc xe trên đường, bỗng nhiên cái máy nó trục trặc, dừng lại nó không chịu chạy. Cái mình la ra nó, ủa sao tự nhiên xe hư vậy? Mà có phải tự nhiên xe hư không? Phải tự nhiên hư không? Không phải, nó phải có cái nguyên nhân ha. Nguyên nhân mà nếu như mình không có biết được cái nguyên nhân của nó, thì bây giờ đó mình mới đem những cái loại mà vàng mà dát lên áo Phật đó, mình dát lên chiếc xe mình, nó chói rực màu vàng á, chiếc xe nó có chạy tốt lại được không? Không. Bây giờ mình mới thay cái lớp nhung của mấy cái ghế ngồi trong chiếc xe đó, cái xe nó chạy được không? Không. Rồi giờ mình mới chất lên hoa hồng, hoa cúc ngoài kia nghe, đầy hết trên chiếc xe rồi cho đẹp, thiệt đẹp á, xe nó có chạy được không? Không. Rồi giờ mình thay cái bánh, lựa cái loại mà mắc tiền nhất á, để thay vô cái bánh cái xe nó chạy được không? Không. Như vậy cái sâu xa mình phải tìm cái nguyên nhân tại sao chiếc xe nó chạy không được, là vì nó hư ở trong đó, cái máy là cái bên trong. Như vậy đó, cái sự tu hành của mình cũng giống như vậy. Cái sự tu hành của mình á, cái thâm sâu á, tức là gì, là cái sự tu thật ra là chuyển hóa, chuyển đổi cái cách nhìn mê lầm ở trong nhận thức. Còn những cái mà cái tên, cái pháp danh, cái chiếc áo tràng vân vân á, tông này phái nọ pháp môn kia, chỉ là những cái màu sắc bông qua ở phía bên ngoài này. Mà cái cội gốc của bên trong á, là làm thế nào mà mình á chuyển đổi cái cách nhìn của mình về mọi sự mọi vật. Cái cách nhìn của mình là nhìn theo chiều sai lầm, là tưởng đâu đô la âm phủ nó là tiền thiệt, tưởng đâu cái cục đó là 4 số 9 thiệt, mà không ngờ nó là đồ dởm. Như vậy hồi trước tới giờ mấy mươi năm nay, quý vị nhìn mọi sự mọi vật đó, có phải là nhìn nó là đồ xịn hết, phải không? Phải không? Xịn cho nên mới tham, tham cho nên mới chạy, chạy cho nên mới nhọc, nhọc cho nên mới mệt, mệt cho nên mới quạo, quạo cho nên mới cự, cự cho nên mới cãi, cãi cho nên mới đánh, đánh cho nên mới là chiến tranh. Bao nhiêu thứ, tất cả đều từ cái tâm tham muốn của con người mà ra. Tham đã khổ rồi, chưa chắc là được, mong cầu không được là khổ, mà được rồi nó cũng có cái khổ của được, mà chưa được nó có cái khổ của chưa được, rất là thực tế. Chẳng hạn như hồi đó đó, bà với má mà không chịu đó là con chết, phải rước cái chú cậu về cho họ, phải rước cái cô đó về cho con, một ngày mà không có người đó là con chết, con sống không có nổi. Cái ngày mà mới quen biết đó, mới yêu thương đó, nhưng mà rước về ở chung chừng 5-10 năm, ra vô nhìn mặt thấy ghét, mới nói bà con tiếng muốn cự rồi à. Các bạn thấy chưa? À thì như vậy quý vị thấy rõ được là cái cội gốc của cái vấn đề nó sâu sắc ở bên trong. Mà chúng ta thấy là những cái tụng kinh, niệm Phật, trì chú, tham thiền, tĩnh tọa, từ thiện, công quả, bố thí, làm phước, tất cả những cái đó đó là gọi là tiền phương tiện, tức là những cái phước báo, những cái thiện, những cái lành để nó giúp cho mình từ từ đi tới cái chỗ mà cốt tủy của Phật pháp là sửa đổi, chuyển hóa cái cách nhìn sai lầm của mình sâu thẳm ở trong nội tâm. Vì mình nhìn thấy nó thiệt, từ đó cho nên mình mới bám víu, mình mới nắm chặt. Dù quý Phật tử thấy rõ như bây giờ đó, dù quý Phật tử nắm cái gì thiệt chắc, tự vì nói cho mình thành thử coi, nắm cái gì thiệt chắc, mấy chục năm nay nó nắm cái gì chắc, tiền nắm chắc không, chắc không, cho nó nhỏ xíu vậy, nhà cửa nắm chắc không, tài sản nắm chắc không, thân của mình nắm chắc không? Sao kỳ vậy? Mình lo cho nó ăn cho ngon, lo cho nó mặc cho đẹp, lo cho nó ở cho sang, cuối cùng cái ngày nó sắp sửa ra đi, nó có từ biệt mình không? Sao kỳ vậy? Mình không có ai ở đây ngồi đem biết trước rồi thầy 90 con mới đi, 100 đi, giờ ta làm sao? Có không? Như vậy thì, như vậy là giả tràng, xe khác, biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Từ lúc 5-3 tuổi mình giành giật với nhau những món đồ chơi nhà trò, kêu gào, la khóc những cộng dương thun, những món đồ chơi bằng mỹ. Rồi lên á, 10-20 tuổi đau khổ về tình cảm, mình nghĩ rằng tình cảm đó nó sẽ giải quyết hết mọi vấn đề đó. À, nó sẽ là một chân trời mộng mơ hạnh phúc tuyệt vời lắm. Khi mình được nó rồi thì mình thấy nó không phải là như vậy. Rồi bắt đầu mình lao mình tăng đi, đi tìm tiền bạc sự nghiệp, mình nghĩ rằng tiền bạc sự nghiệp sẽ giải quyết tất cả vấn đề cho mình hạnh phúc. Không ngờ giàu cho thành công đến đỉnh điểm như nữa rồi cũng thấy là không phải như vậy, không thể giải quyết được vấn đề. Rồi có những người lao theo những cái danh vọng địa vị, tiếng tâm quyền thế, 50-60, lúc đó mới thành đạt. Thì lúc đó là đi muốn gập lưng, muốn chống gậy rồi. Rồi cuối cùng là tới cái gì? Cuối cùng là gì? Vô hòm. Các bạn tự thấy không? Thoáng mắt ngây thơ, thoáng đẩy đà, tai bồng, tai bế, kế xuôi da, da nhăn tóc bạc rồi răng rụng, đám bệnh cầu an đám tống ma. Phải không? Thoáng mắt ngây thơ, thoáng đẩy đà, phải không? Quý vị thấy mới thoáng mắt cái nhìn thấy ngây thơ, thoáng lại cái đẩy đà cũng lập gia đình được rồi. Mới vừa thoáng cái thêm cái tai bồng, tai bế, kế xuôi da, bồng bế là 2-3 đứa rồi đó. Em bồng bế xong rồi cái nuôi tụi nó, xong rồi tới xuôi da, rồi cái da nhăn tóc bạc rồi răng rụng, da trên trán bắt đầu nhăn, tóc trên đầu dần dần bạc, răng rụng hết trơn. Nhiều khi nhìn xa xa cười lên nhìn thấy cũng trắng đều lắm, nhưng mà tới chừng ho mạnh nó lọt cái hàm răng giả ra, mới sòm đồ giỡn không. Thế Phật tử thấy không? Da nhăn tóc bạc rồi răng rụng, đám bệnh cầu an đám tấm ma. Bác sĩ chạy rồi chạy lên rước thầy đi thì tụng cầu an, mà cầu an nếu cầu không nổi con thỉnh thầy cầu xíu không? Rồi xong, một là khổ môn, hai là Di Đà, một là à, ra nghĩa trang hay là được hủ để nó tủ. Thì cuối cùng cuộc đời mình là vậy, mà mình biết hết, mình hiểu hết trơn, nhưng mà rồi mình cũng đang cũng nắm chặt là tại sao. Quý vị biết tại sao không? Tại sao mình nghe nói mình vẫn hiểu, mình biết, mình thấy rất rõ, nhưng mà trở về mình cũng vẫn không buông được là tại sao? Chỗ này rất là sâu sắc, vì phải để ý chỗ này rất là quan trọng. Tại sao như vậy? Con nó tại vì mê không có giác. À, có một Phật tử ở tiểu bang Arizona. À, Phật tử này nói cho thầy con á, Phật tử này cũng là thành đạt á. Cho thầy con vô nghe quý thầy giảng và con đọc kinh, con thấy nói rằng khi mình sanh ra nó hai bàn tay trắng, lúc mình chết đi cũng trắng hai bàn tay. Con nghe cái câu tôi còn rúng động hết thầy, rúng động, con thấy quá đúng. Tại sao mình phải khổ như vậy? À, thấy rõ ràng đúng, mà thấy như là rõ ràng luôn như vậy, mà sao con trở về nhà 5-7 ngày sao con không có mê trở lại thầy. Quý Phật tử có giống như vậy không? 3 hồi tỉnh 4 hồi mê, đường xưa lối cũ biết về nơi mô, không biết về nơi nào hết. Lúc thì tỉnh ha, à, lúc thì cũng mê. Thì bây giờ á, Minh Thành mới nói với Phật tử đó là khi mình hiểu đó, lúc đó mình giác rồi, lúc đó mình thấy sự thật. Thật ra đạo không có gì phải cái gì là xa xôi hết đó. Đạo là sự thật, và tất cả mọi người chúng ta, mọi loài đều có cái khả năng để nhận thức được sự thật. Nhận thức được sự thật, sự thật có tức là giác ngộ. Mà ngay cái lúc mình nghe mình hiểu đó, lúc đó là lúc mình tỉnh giác. Nhưng có điều đó mình không giữ được cái tỉnh giác đó dài. Khi mình ra duyên cảnh thì nó mất cái tỉnh giác đó. Thì bây giờ chúng ta phải có một phương pháp, có một cách thức để giúp cho mình giữ được cái tỉnh giác đó. Đó gọi là tu. Bây giờ ở đây Minh Thành nói để quý Phật tử thấy cái thứ tự của tu hành. Rồi Minh Thành sẽ chia sẻ với Phật tử cái pháp môn, cái cách thức nào để quý vị giữ được cái tỉnh giác đó hoài. Cái người không biết tu á, thì cái người đó làm những cái việc xấu, những việc ác, những cái điều tội lỗi. Giống như mình ngày xưa chưa biết tu á, là đều như vậy hết. Làm sai, làm quấy, làm lỗi, tội, thậm chí ác, nhưng mà mình không biết. Thì cái đó là chưa biết tu. Mà khi mình vào đạo vừa biết tu á, thì Đức Phật dạy cho mình dừng ác. Đó là cái bước ban đầu rất là quan trọng. Dừng ác. Dừng ác đó là giúp cho mình không có rơi lọt, giúp cho mình không có rơi lọt xuống vực thẳm, không có xa vào những cái chỗ hiểm nguy. Giống như phía trước căn nhà là một vực thẳm. Cha mẹ vì thương con cái cho nên phải làm hàng rào rất là chắc, rất là cao. Giống như mình ở sân ngồi trước, quý Phật tử nhìn thấy rất là rõ. Ở dưới á, nó là sâu, cho nên người chủ nhà phải làm cái lan can cao chắc là để làm chi? Là để bảo vệ những cái người ở trong gia đình. Đó là tấm lòng từ bi, là cái tình thương của Phật. Nếu mà không hiểu, mình nghĩ ủa sao Phật khó khăn, sao mới vô mà kêu mình phải giữ này giữ kia năm giới, mà toàn kêu giữ mấy món nghiệp không, mấy món mà mình khoái. Quý Phật tử thấy phải vậy không? Giờ chẳng hạn như giờ cái giới đầu tiên thôi, kêu phải tập ăn chay, ăn chay trường vô đây, ăn chay trường 1, 2, 3, 4, 5, 6, có 6-7 người thôi. Sao nghe nó buồn thế rồi. Thật sự thấy chưa? À, rồi bên mấy ông đó là họ kêu là không có cho uống rượu bia, những cái chất say xưa là ngay mấy cái món nghiệp không à. Phật tử thấy chưa? Nhưng mà đó chính là hàng rào bảo vệ rất là vững chắc để mình không có xa hầm sụp hố rơi vào cái chỗ hiểm nguy. Giống như á, nhà của mình ở sát cái mặt lộ, xe chạy tới lui rất là nhiều, mà mình có trẻ em, những em bé, cho nên cha mẹ cũng phải làm cái hàng rào thiệt là chắc, đóng cửa thiệt chặt. Tại sao? Tại vì em nhỏ, trẻ thơ, con nít nó không biết, nó đi ra ngoài rất là nguy hiểm. Cũng vậy đó, Phật Bồ Tát vì tình thương cho nên giúp cho mình phải cố gắng giữ gìn vợ ta, bớt cái việc sát sanh, thậm chí dừng luôn việc sát sanh, thậm chí là chuyển đổi cái nghề nghiệp của mình. Thì đó là mình biết thương mình, chứ không phải là ai được lợi ích, chính mình được lợi ích. Mà đó mới là cái bước ban đầu của tu hành thôi, tức là dừng án. Nếu quý vị làm được cái bước đầu này đó, là đời đời qua lại trong cõi người trời, nhân thiên phước báo. Cái chỗ mà là cái tâm từ bi bao la của Phật, quý vị thấy chỉ một bước đầu tiên thôi, tam quy ngũ giới thôi, mà quý vị làm được tương đối đó, là đời đời kiếp kiếp quý vị sanh ra người trời phước báo vui hưởng đầy đủ sáu căn. Rồi đó, mọi cái phương tiện vật chất á đều là dư thừa. Những bước thứ nhất này quý vị có làm được khá khá chưa? Năm 70% chưa? Khai thì có khai có. Nhiều khi mấy cái nhỏ nhỏ thấp thấp cũng chịu làm mà đòi về cực lạ. Đòi cái gì ngon cao là khoái. Nằm ở dưới góc sung á, sung nó đầy hết trơn, mà nằm dưới hả họng chờ sung nó rụng vô ngay miệng luôn. Làm biến có vậy. Phật tử chỗ đó là bước thứ nhất. Tiến tới cái bước thứ hai đó là làm việc lành. Hồi nãy là dừng ác, bước thứ hai là tác thiện, làm việc lành. Làm việc lành á là quý vị biết là bố thí, cúng dường, biết trì giới, biết làm những cái điều thiện, giúp đỡ người nghèo khó vân vân. Rồi đó, cung kính tam bảo, hộ trì chánh pháp, làm băng đĩa kinh sách, làm những cái việc thiện nguyện, từ thiện, công ích cho mọi người xung quanh đó, đó gọi là làm điều thiện. Mà làm điều thiện đó thì đời đời kiếp kiếp được vui sướng, sung túc, đầy đủ, sanh ra là ở trong cái cảnh đẹp nhất của thế giới, gọi là thiên đường hạ giới hào hoa. Hèn tướng chỗ mình cũng phái chỗ ta rồi. Thì bà sợ thấy chưa? Đâu phải dễ ở được chỗ này. Bao nhiêu người mong muốn tới đây được du lịch mà còn suốt đời không được đi. Nhiều khi mình ở đây cái loài mắt giận buồn, ai nhìn sẽ thấy có đẹp gì đâu à. Bà sợ thấy chưa? Đó, cho nên nhiều khi có bước mà không biết khổ. Thành ra đó chúng ta thấy á, là cái bước thứ hai mà Đức Phật dạy mình á, là làm tất cả những việc làm. Một điều phước nhỏ mình không bỏ, tội nhỏ mình không dám làm. Đó là cái bước thứ hai á, là làm tất cả việc thiện, việc phước làm. Bây giờ làm việc thiện, làm việc phước làm, nhưng mà không khéo á, là chúng ta bị dướng vào cái thiện. Đây là tiến một bước sâu nữa. Tại sao? Có nhiều người làm được nhiều việc rất là tốt, làm những điều rất là thiện, rất là từ, làm những việc công ích rất nhiều, nhưng mà vẫn còn khổ đau. Có vậy thôi. Mà có khi làm nhiều chừng nào dễ giận chừng đó, dễ quạo. Có vậy thôi. Nhiều khi ở Việt Nam mình mà vô nghe cái câu nhất trụ trì nhìn nhà bếp là thấy ớn, thấy không? Nhiều khi làm càng nhiều dễ quạo chừng đó nữa. Thành ra chúng ta phải thấy nè, các hạn bây giờ với Phật tử, con mắt của quý vị lọt bụi cát vô, nó có dễ chịu khó chịu phải không? Nó sốt, nhưng mà nó lọt vô mạc kim cương với vàng, nó có sốt nữa. Sao kỳ vậy? Vàng với kim cương là quý lắm mà cũng sốt nữa hả? Vậy để ví dụ cho cái gì? Cát với bụi là ví dụ cho đó cái xấu, cái ác, cái dở. Nhưng mà vàng với kim cương đó, cái mạc vàng, mạc kim cương là quý, ví dụ cho cái thiện, cái tốt, cái hay. Nhưng mà thiện tốt hay mình chấp vô cũng trở thành ra não phiền, cũng trở thành ra đó sự ràng buộc. Giờ chúng ta sẽ nói từ từ để quý vị thấy ở cái chỗ sâu xa của sự tu hành, để quý vị thấy từ cái thiện này quý vị phải buông luôn cái thiện, bước tới cái chỗ tịnh thì quý vị mới chấm dứt tất cả khổ đau, mới được an lạc cứu cánh. Như vậy đó là chúng ta sở dĩ mà không buông nổi cái thiện á, cái tốt á, buông cái thiện buông tốt không phải là không làm thiện không làm tốt. Quý vị phải nhớ kỹ cái này à, làm phải làm xong rồi buông, đừng có khoe, đừng có quảng cáo, đừng có văn bản, đừng có kể công, ta biết hết trơn, khỏi cần nói, phải không? À, thành ra đó mà khi mình chắc vô, mình kể công vô, mình khoe trương này kia thì mình thấy mình nhiều, mình thấy làm nhiều, thấy làm nhiều thì bị giới hạn, còn làm xong rồi buông chứ không có làm gì hết, cho nên nó mới vô cùng vô tận, vô lượng vô biên. Cho nên làm mà chấp vô làm thì gọi là hữu vi hữu lậu, tức là có làm có rơi lọt. À, làm nhiều thì thấy người kia làm ít, có làm thì thấy người kia không làm. À, hoặc là đó mình giữ những cái quy luật, những cái thanh quy, hay nhìn thấy người kia không giữ, chê người ta, xem thường người ta vân vân, thì nó kẹt. Chính vì thế mà muốn bây giờ phá luôn cái thiện để đi tới cái chỗ tịnh á, là cái chỗ này là cái chỗ mà cốt lõi trái tim của Đức Phật, chấm dứt hết tất cả đau khổ và hạnh phúc tuyệt đối an lạc trong từng hơi thở, từng bước chân của mình. Quý Phật tử chịu cái này không? Chịu không? Khó mà mình phải làm được. Mình thành chịu, Phật tử không có khó, làm được. Quý Phật tử làm được hết trơn, quý vị giỏi lắm, giỏi dữ lắm. Quý Phật tử thấy không? Chẳng hạn như nói về cái đơn giản đi, nếu quý vị ở Việt Nam á, mấy cô mấy bà nè biết lái xe chùa là trong, nếu ở Việt Nam sao biết, phải không? Qua đời biết tiếng Anh, biết, đi làm gì cũng biết hết trơn, phải không? À, thì như vậy là ở trong hoàn cảnh nào thì nó sẽ thích hợp, thích nghi với hoàn cảnh đó. Thì giờ tu cũng vậy, đừng sợ khó. À, bởi vì á là quý phẩm đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai, phải không? Cái người mà thành đạt á là con người phải vượt qua cái khó, phải chịu được cái khổ. À, phải đó là vững trước những cái nguy nan. Quý vị hồi xưa giờ có chịu khó chịu khổ nhiều không? Nhiều không? Chịu khó chịu khổ để làm ăn, chịu khó chịu khổ để yêu, chịu khó chịu khổ để nhiều khi là đủ thứ chuyện hết trơn hết trời, nhưng mà chịu khó chịu khổ tu có chịu mới nói thì khó, mới nói thì chút xíu là thấy khó, nó bắt đầu tính nước rút à. Thấy chưa? À, cho nên đại hùng đại lực mới thành tựu được cái chỗ mà Đức Phật ngồi đây á, đây gọi là đại hùng bảo điện, tức là cái điện báo thờ bậc đại anh hùng. Mà Phật á là bậc đại anh hùng, mà mình là Phật tử là con Phật, ít nhất mình cũng tiểu anh hùng, chứ không lẽ mình con Phật mà xì ke. Quý Phật tử thấy chưa? À, cho nên á bây giờ mình á phải là anh hùng á. Anh hùng thì sao? Phải dám nhìn nhận thấy được sự thật. Bây giờ mình thành á, mới dập trần ra cho quý vị thấy cái sự thật, tại sao mình tu không có được kết quả. Và từ ở ngoài đời chưa biết tu, cho đến mới bắt đầu tu, và tu một thời gian lâu dài mà vẫn khổ. Cho nên Minh Thành có chia sẻ một bài pháp gọi là vì sao tu vẫn khổ. Tại đây bây giờ quý Phật tử đi ra ngoài chợ, quý vị mua món này món kia lựa kỹ lắm, rau phải không, tàu hủ nấm rơm, mấy người ăn mặn lựa món này món nọ, ăn chay cũng lựa đủ thứ. Thì vậy lựa cái món ăn nó cho ngon, vậy là ai ăn? Ai ăn? Mình ăn. Quý vị ra mo, phải không? Đi shopping lựa áo quần hàng hiệu cho đẹp là ai mà? Mình mà. Quý vị lựa chiếc xe cho đời mới cho đẹp đặng ai chạy? Mình chạy. Quý vị lựa cái căn nhà cho đầy đủ tiện nghi cho đẹp, cả tháng 2-3 tháng mới chọn được cái kiểu nhà cho ai ở? mà nọ nhiêu đó là mấy chục năm rồi vậy, nhiêu đó là mấy chục năm, 20-30 năm, tôi Phật tử thấy không, có khi cả đời để mình á, trả những cái món đó là cho mình á. Hồi đó mới nói về vật chất thôi nha, mới nói về vật chất thôi là bao nhiêu mồ hôi nước mắt, thậm chí là máu hồng ra trong đó đó nha. Và tiến lên bước thứ hai là tình cảm giữa chúng hội 100, 200, 300 cả ngàn người đọc cái tên của mình lên, vỗ tay rần rần, số 1 hay hỉnh cái lô mũi là ai hỉnh, mình hỉnh. Ngược trở lại đọc cái tên mình lên, chê thậm tệ, chỉ trích đủ thứ cái chân dở bẹt, sụ cái mặt xuống, ai sụ, mình sụ. Mấy người tới thấy chưa, là ai nói gì cũng chiều theo ý mình hết trơn, thuận theo mình hết trơn, thương, mà ai nói gì nghịch trái lại, ghét giận. Như vậy đó là phương diện tình cảm của mình nữa. Hồi nãy vật chất phải không, mình nó tối, bây giờ tình cảm của mình tôi giờ bắt đầu vô tu à. À, bắt đầu quý vị sẽ coi cái tôi của mình nó chán hình. Đi lại chùa đâu cũng 15-20 năm rồi, đứng cái chỗ ngay chân chánh điện sau này chủ trì nó nhìn lên là thấy Đức Phật liền. Vô chỗ là chỗ của mình, chỗ của tôi 20 năm rồi. À, bỗng nhiên bữa nào có cái người nào đó lại, người ta không biết, mấy người mới lại, ta không biết cái chỗ này, ta thấy đâu có chỗ của ai chùa mà ta vô ta cứ đứng ngay chỗ đó rồi. Cái cô 20 năm nó con đứng múc ngoài cửa ngoài kia kìa. À, từ đầu tới cuối làm lễ như vậy rồi cái tâm mình có thanh tịnh không, hay nghĩ cái bà kia chiếm chỗ 20 năm của mình, gắn vô cái chỗ đó chỗ của tôi. À, rồi đem lên cúng cái đèn dược sư hay tượng Phật hay cái hào quang gì đó. À, ghi cái tên lên. Đèn này tôi cúng 15 năm rồi đó, tôi cúng rồi. Phải là lại cho con nè, còn tên gia đình tôi nè, còn tên nè. Mà nếu như mấy thầy, mấy cô hay mấy Phật tử có trách nhiệm mà không lao chùa cho sạch là buồn. Mà mấy món kia đó là nếu để dơ cũng không sao, cho mà món của mình, cái món là món của tôi cúng, mà tại sao không chăm sóc? À, quý Phật tử thấy chưa, của mình nữa. À, rồi bây giờ quý vị có thấy là cái tôi của mình nó chán rồi, mà mình không có biết. Rồi cái gì á, tiến thêm một cái bước khác nữa, con Phật tử về núi đưa mình thành cái tấm hình bao Phật thiệt là đẹp, nhét vàng rực rỡ đẹp dữ lắm. Nói thầy cái này chùa của con thầy, cái mình thành cũng hơi ngạc nhiên, mới là xác định rõ ràng là, ủa cái này chùa của cô hả? Nói dạ không, cái này chùa con đi với thầy, thầy con quên. À, đi chùa một thời gian cái chùa đó thành chùa của mình. À, lạ vậy đó. Rồi cứ vô nhà bếp phải gì này nấu ở trong đó này kia, đứng nấu cho một cái này bếp của tôi à, đừng vô đây lạng hoạng à, bếp này bếp của tôi à. À, nó lạ vậy đó, là cái tôi của mình nó trá hình vô. Rồi quý vị thấy á, ông thầy ông bỏ cha bỏ mẹ bỏ anh bỏ em bỏ tất cả thú vui thế gian này kia, ta vô ta hy sinh ta tu lại học với thầy thời gian, thầy của tôi à, thầy đó của tôi, sư phụ của tôi à. Nhưng mà thầy của tôi là giỏi cho thầy của người khác là dở đó. Có nhiều à, quý Phật tử. Rồi bây giờ tiến sau một chút nữa, quý vị thấy cái ta của mình, cái bản ngã của mình nó cá hình, nó lừa gạt mình mà mình không có biết. Tiếng sau một chút nữa, pháp của Phật đó, pháp đều là giải thoát, pháp đều là cứu cánh, pháp đều là giúp mình tới chỗ an lạc. Cho mình vô mình chọn pháp này xong, cái pháp này pháp của tôi, mà pháp của tôi là cao, pháp của chị là thấp bà. À, mà pháp của tôi chết là có chỗ về, còn pháp bà chết đi về đâu? Pháp tôi là cứu cánh, còn pháp bà phương tiện. Ôi gì thế không? Phật cái trải qua ba đại tăng kỳ kiếp tu hành gian khổ, tất cả cái chỗ gì ngồi mà không có hộp bụi nào không phải là cái thân cũ của Phật Thích Ca bỏ mạng để cầu pháp đó. Mà giờ mình vô mình tu pháp đó, cái pháp của mình, pháp của mình được cái chân nhân ngã cao thấp. Pháp môn của tôi là cao, pháp môn của người khác là thấp. Làm gì 4 chữ mới trúng, mà 6 chữ trợ cả. A mi trúng, mà A di trợ cả. Tụng cái bộ này mới trúng, cái bộ kia trợ cả. Như vậy là cái bản ngã của mình nó không khéo như biết không, là từ cái pháp giải thoát mà mình tạo thành cái đàn này. Từ cái pháp nó vốn là trong lành mát mẻ, mà mình đưa cái bản ngã vô nó trở thành nóng bức nghiệp nào. từ cái pháp của nó là an lạc, nhưng mà mình biến nó trở thành cái pháp phiền não. Quý vị thấy không? Cho nên mình á phải để ý rất là sâu sắc cái tôi của mình, nó lừa dẹp gạt mình từ ngoài vật chất cho đến tình cảm, từ cái bước vào trong đạo đó mình tu. Và tiến sâu một chút nữa, ren 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 ren. Alo, đang làm gì vậy? Đang nhập thất, đang nhập thất tu. Ủa, nhập thất sao nghe điện thoại? Chỉ có một mình chị nó nghe, không ai tôi bắt hết trơn. Mình chị nó nghe thôi, tu mà cũng quảng cáo. Ngài tụng bao nhiêu bộ, niệm bao nhiêu sâu, lại 500 lại. À, rồi như vậy đó quý vị thấy không? Rồi ví dụ nhiều khi niệm Phật mình nằm trên bao thấy Phật rời đầu cái là qua tùm lum ta la. Tôi thấy hào quang xẹt ngũ sắc, tôi thấy mạng đà la. À, tôi được cái này, được cái kia vân vân. Tất cả cái quý vị biết không, đều là cá hình của cái tội. Chính vì thế mà quý vị thấy đó, mình bị gạt mà mình không biết, cho nên khi mà vào chùa tu á mà ai chiều theo cái ý của mình á đi nữa lại đó tu hộ pháp. Mà nếu mình có sai có chật á, thầy cô hay là sư huynh trưởng gì góp ý thì sao quý vị thấy chưa? Như vậy là mình đến để tìm cái pháp giải thoát hay là mình tu gì mình rất là sâu sắc, rất là sâu sắc, thì phải xét thật là kỹ. Mà trong khi á, giờ Minh Thành mới nói với quý vị thấy mình là cái gì. À, bây giờ mới đi vào cái trọng điểm cốt lõi của vấn đề mình là cái gì. Nếu mình là thân thạch mấy chục ký lô này thì lúc mà mình thở một cái khì ra nghĩa trang thì lúc đó mình mất rồi sao? Gì chết rồi là hết rồi sao? Giống như ngoại đạo chấp đoạn gì vậy? Vậy mình là cái gì? Vậy bao nhiêu năm qua mình sống, mình ăn, mình mặc, mình tìm kiếm, mình lo lắng đủ thứ đó để mà cho cái mình. Và bây giờ hỏi mình là cái gì? Thì mình ngẩn tò tay, mình rất là ngán. Có khi nào quý Phật tử tự đặt cho mình là cái gì? Rất là quan trọng. Đó là cốt lõi của chân Phật. Đức Phật á, mà sở dĩ mà bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con sinh, gian khổ tu hành bao nhiêu đại kiếp á, là để trả lời cho câu hỏi này, để tìm ra cái sự thật này. Nó rất là rộng, nhưng ở đây á, thời gian không có nhiều, Minh Thành chỉ tóm những cái cốt lõi nhất để quý Phật tử thấy. Như vậy quý Phật tử hồi trước khi lại đây đó, có bỏ gì vô bụng chưa? Có chưa? Hủ tiếu, bánh mì, cơm nguội, pizza hay là cái gì đó, phải không? Cũng phải bỏ vô. Thì như vậy bỏ vô nó tức là mượn. Mượn vô xong mà có trả ra không? Có ai mượn không trả vô tay không? Con cô nó không trả chết rồi thầy. À, như vậy quý Phật tử thấy rồi. Bây giờ tiến một chút nữa, nhưng mà mượn thức ăn không, có đủ sống chưa? Chưa gì phải mượn thêm gì? À, mượn thức ăn không cũng chưa có đủ, mà cái điểm thứ hai mình phải mượn nữa là mượn nước. Giống như là mình chạy xe mà nó hết xăng thì phải làm sao? Phải đổ xăng thì xe nó mới chạy được. Nếu mình không đổ thì xe nó chạy được không? Không có chạy được. Thì quý Phật tử thấy mình giống như chiếc xe vậy. Cho nên xăng nãy giờ chạy hết thì giờ đổ xăng cho quý vị coi nè. Nổi xăng vô rồi xe nó chạy tiếp. Như vậy là chữ dai mượn. Mà mượn nước vô họ có trả ra không? Có ai mượn không trả vô ta lên thôi. Vậy là ai cũng trả hết trơn phải không? Rồi, chứ vậy hai cái mượn đó là mình có thể ngưng lại được vài ngày. Nhưng một cái mượn cực kỳ quan trọng. Nếu không có mượn thì tích tắc chết liền tới khác. thầy biết. Hơi thở. Thở tức là mình mượn không khí vô, phải không? Mượn vô là mình trả ra. Mượn vô rồi trả ra. Mượn vô rồi trả ra. Đài rồi thì bán muối. Mày Phật tử thấy không? Thế như vậy thì như vậy cái sự sống của mình, cái mà mình gọi là mình á, cái tôi á, hay tôi giỏi, tôi tài, tôi đẹp, à, tôi hơn thì tất cả cái tôi cái chẳng qua là gì? Dai mượn trăm tầng đồ dỏm. Nếu thiệt đâu cần mở, mà mượn thì không phải thiệt. Của mình thì đâu cần mở, mà mượn thì không phải của mình. Mà mình mượn liên tục thì sống. Mà nếu giờ có ai ngồi đây không thở giờ tại lên toàn. Có ai ngồi đây không thở không? Đen cũng thở mà trắng cũng thở, mập cũng thở mỡ cũng thở, già cũng thở mà trẻ cũng thở, giàu cũng thở mà nghèo cũng thở, phải không? À, đẹp cũng thở mà xấu cũng thở, hoa hậu cũng thở mà đi cà thọ cũng thở, có đâu ai không thở đâu. Chỉ vậy bây giờ cái sự tu hành của mình rất là đơn giản, đơn giản nhưng mà thâm sâu là gì? Minh Thành chia sẻ với quý Phật tử á, một cái phương pháp tu tập á, chỉ cần nhận biết mình đang thở, hít vào niệm thầm A Di, thở ra niệm thầm Đà Phật, thấy rõ mạng sống này dai mượn trong từng hơi thở, là quý vị đã phá vỡ được vô minh ngay trong từng hơi thở. Tại sao vậy? Mình đã thở từ bao giờ, năm sáu bảy chục năm nay mà mình chưa bao giờ biết mình thở. Mình chỉ biết chuyện đông, chuyện tây, chuyện phải, chuyện quấy, tin tức, thời sự, nước nào, lịch sử này thì mình nắm hết trơn. Mà mình quan trọng nhất, ngừng ra chết liền, mình không biết. Cái gì Đức Phật gọi là mê lầm, vô mình. Không thấy được sự thật về chính mình. Một ngày mình nhớ mình thở dai mượn chừng được chừng mấy tiếng đồng hồ. Tôi nghe cho buồn hiu gì vậy? Mấy tiếng. Phải nói thiệt nha, mình biết mình đang thở dai mượn được mấy tiếng? Không có tiếng nào hết trơn. Cái vậy gọi là quên. Mà quên tức là mê. À, mê đó tức là mê, tức là si. Từ cái chỗ si không thấy sự thở cho nên mới tham muốn cho mình, mà tham không được thì nóng giận lên đó, rồi bao nhiêu phiền não nó phát xuất ra. Như vậy cái cội gốc của nó là không thấy được sự thật về mình. Bây giờ mình thành nhắc với Phật tử tu rất là đơn giản. Quý vị chỉ cần nhận biết hơi thở của mình. Khi hít vào quý vị lòng chữ A Di. Lúc thở ra quý vị lòng chữ Đà Phật vào hơi thở của mình. Hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Hít vào A Di, thở ra Đà Phật. Thấy rõ cái mạng sống này nó dai mượn trong từng hơi thở. Mà nếu mình thấy rõ mình chỉ dai mượn trong từng hơi thở thì có ai nói một câu gì chạm tự ái thì sao? Hơi nào hơn thua cho mệt, lo thở chết nở đó chi. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Cái cơn giận á nó tống khứ một muôn tám ngàn dặm, đó là niệm Phật có công lực. Thấy người ta làm cái chuyện gì đó nổi nóng lên tính phật lửa lên nè, lo thở nở rồi phật lửa làm chi. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật, dập tắt cái ngọn lửa sân hận nó ngay chỗ đó, có cam lồ ngay chỗ đó là giải thoát trong từng hơi thở. Bỗng nhiên đang bình thường như bỗng nhiên buồn, tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn, tự nhiên như cái buồn. Hít vô A Di, thở ra Đà Phật, buồn chỉ cho nó mệt, phải không? Ngay chỗ đó là nó quá giải cái cơn buồn, trở về cái tâm tỉnh sáng chánh niệm trong từng hơi thở. Ngay chỗ đó là quý vị đã đó thành tựu giảng sanh ngay trong mỗi niệm của mình, tịch tỉnh niết bàn an. Chịu quý Phật tử thấy tu dễ không? Có bắt quý vị làm gì đâu khó, phải không? Giờ chỉ cần biết mình thở thôi à. Hồi nãy quý vị nói quý vị thở 24 tiếng đồng hồ ngày. Nói từ thầy con bận không kịp thở luôn á thầy. À, Minh Thành nó bận không kịp thở, mà có khi nào bận nghỉ thở không? Dạ không, nghỉ thở thì chết à. Thì như vậy là lúc nào cũng thở thì chỉ cần ngay lúc thở thôi là tốt. Bất cứ mọi lúc mọi nơi, đi cũng thở mà đứng cũng thở, ngồi cũng thở mà nằm cũng thở, nói cũng thở mà đứng cũng thở, làm việc cũng thở mà thức cũng thở mà ngủ cũng thở, tất cả mọi động tác mình đều đâu có lúc nào ngừng thở đâu. Chỉ cần nhìn trở lại lòng cái danh hiệu A Di khi hít vào, lòng cái từ Đà Phật khi thở ra, cái hơi thở của mình bình thường, tự nhiên, nhẹ nhàng, thoải mái như vậy, đó là chỗ quý vị đang sửa cái máy của chiếc xe, chứ không có phải là chỉ trao chuốt cái màu sắc à những cái đó qua ở bên ngoài chiếc xe. Quý vị đang chỉnh cái chỗ hư ở bên trong chiếc xe, đó mới gọi là tu tâm, đó mới gọi là chánh kiến ở trong đạo Phật, thấy đúng sự thật, đó mới gọi là tu vào tận cái cội gốc và cốt tủy của chánh pháp. Cái trọng yếu của nó là chỗ đó. Thì như vậy đó, hôm nay mình hành chia sẻ với Phật tử á, cái phần thứ nhất là lý thuyết để giới thiệu với Phật tử cái phương pháp thực hành ứng dụng vào trong cuộc sống mọi lúc mọi nơi, để quý vị sẽ thấy được cái niềm an lạc kỳ diệu của chánh pháp. Nếu mà quý vị ứng dụng thì quý vị sẽ thấy từng bước chân, từng lời nói, từng hành động, thậm chí từng hơi thở của quý vị sẽ cảm nhận được cái giá trị nhiệm màu, những cái hiệu quả thiết thực ở trong sự an lạc, không phải là lý thuyết suông mà đó là thực nghiệm. Rồi từ trong cái chỗ của quý vị, từng hơi thở, từng danh hiệu của quý vị niệm đó, cái câu niệm Phật nó sẽ nhiếp cái tâm chạy lăng xăng của mình là định. Cái trí của mình nhìn thấy rõ mạng sống mày dai mượn trong từng hơi thở là huệ. Ngay khi cái tâm nó không có phạm sai lầm là giới, vì tam tạng kinh điển nó không ngoài giới định tuệ, mà chỉ cho một hơi thở hít vào A Di thở ở Đà Phật nó bao trùm tam tạng kinh điển, thì lúc đó quý vị sẽ thấy khi quý vị có chánh niệm được như vậy rồi thì từng lời nói của mình rất là nhu hòa hiền hậu, ai cũng thương mến, từng hành động của mình rất là chuẩn xác, rất là chánh niệm, nó sẽ có hiệu quả trong công việc, ở tại công sở của mình, ở nơi xí nghiệp của mình, ở ngay công ty của mình sẽ hiệu quả hơn, việc làm của mình sẽ tinh xảo hơn, cái cách đối nhân xử thế của mình sẽ tốt đẹp hơn, gia đình của mình sẽ hạnh phúc hơn, và cái sự tu hành của mình nhất định á sẽ thành tựu được cái sự an lạc chẳng thể nghĩ bàn trong từng hơi thở, từng danh hiệu, từng khoảnh khắc, chứ không phải đợi tu chết rồi mới có kết quả, mà sẽ có kết quả lập tức. Giống như quý vị ăn cơm uống nước sẽ được cái no liền, được đã khát liền ngay lập tức. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Xin thưa quý Phật tử, cái chương trình thứ nhất của chúng ta đã hoàn thành là phần lý thuyết. Bây giờ mời tất cả quý vị xoa chân cho nó hết tê, rồi chúng ta đứng lên lễ Phật ba lễ cho quý vị thông thả cái chân quý vị một chút xíu, rồi tiếp theo cái chương trình thứ hai là Minh Hằng sẽ hướng dẫn quý vị cái cách thực hành hồi nãy lý thuyết. Bây giờ
xin quý Phật tử nhiếp tâm thanh tịnh, chúng ta chỉ có 15 phút nữa thôi, cho nên tất cả mọi cái việc cá nhân riêng tư xin quý vị buông bỏ ngoại cảnh, buông bỏ thân hình, buông bỏ tâm niệm, thuần tịnh nhất tâm. Đây là giờ phút rất là thiêng liêng, rất là quan trọng, có thể làm chuyển biến cả cuộc đời của mình ở trong cái sự tu hành an lạc. Phật tử ngồi trong một cái tư thế thoải mái, tự nhiên, không có gắn gượng, đừng có ưỡn cái ngực lên, cố gắng cho thiệt là thẳng, cũng đừng có ngã cụp cái lưng xuống, cúi về phía trước. Quý vị ngồi thẳng nhưng mà thẳng một cách thoải mái và tự nhiên. Hai tay của quý vị để lên trong cái tư thế của Đức Phật Thích Ca ngồi thiền định.
hai đầu ngón tay cái chạm vào nhau một cách tự nhiên. Chạm vào nhau một cách tự nhiên, hai đầu ngón tay cái. Quý vị có thể nhắm mắt lại hoặc mở 1/3 nhìn xuống về phía trước khoảng 2-3 gang tay. Quý vị hít vào bằng mũi từ mạnh đến nhẹ khoảng 5-6 hơi. Hít vào bằng mũi từ mạnh đến nhẹ khoảng 5-6 hơi. Kế tiếp, thở bình thường, tự nhiên. Hơi thở bình thường, tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên. Khi hít vào, lòng chữ A Di. Lúc thở ra, lòng chữ Đà Phật. Hít vào, niệm thầm A Di. Thở ra, niệm thầm Đà Phật. Hít vào, niệm thầm A Di. Thở ra, niệm thầm Đà Phật. Hơi thở tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên, không rút ngắn lại cũng không kéo dài hơi thở ra. Hít vào niệm thầm A Di. Thở ra niệm thầm Đà Phật. Hít vào A Di. Thở ra Đà Phật. Hít vào A Di. Thở ra Đà Phật. Hít vào A Di. Thở ra Đà Phật. Thấy rõ mạng sống này chỉ dai mượn trong từng hơi thở. Hít vào A Di. Thở ra Đà Phật. Mạng sống này chỉ trong một hơi thở thì có gì mà không thể buông bỏ được. Hít vào A Di. Thở ra Đà Phật. Mạng sống này chỉ trong một hơi thở, tại
tại sao cứ bám chặt vào cái ta và cái của ta để làm đau khổ cho nhau? Hít vào A Di, thở ra Đà Phật, buông xuống nhẹ nhàng tự tại thảnh thơi. Tại chỗ nhìn lên để quý vị coi cái cách chúng ta xả ra. Quý vị mở mắt ra nhìn lên, quý vị thở ra bằng miệng từ mạnh đến nhẹ khoảng 5-6 hơi. Tiếp theo đó là chúng ta thở bình thường, quý vị cúi đầu xuống chậm chậm, nhẹ nhẹ, từ từ ngẩng lên. Ngẩng cúi ngẩng, quay sang trái từ từ chậm chậm, quay sang phải, trái, phải, trái, phải. Tiếp theo, quý vị nhíu vai trái ra,
nhíu vai phải, trái, phải, trái, phải.
Đưa hai tay lên, nắm lại, mở ra, nắm lại, mở ra, nắm lại, mở ra, nắm lại, mở ra. Quý vị xoa hai tay.
Áp vào mắt, quý vị nhìn lên cái cách áp vào mắt. Hai lần, quý vị áp vào mắt hai lần, rồi sau đó mới xoa. Quý vị làm theo trên đây nói. Quý vị áp vào mắt hai lần, sau đó mới xoa, bây giờ xoa. Áp, áp lần thứ hai.
Xin thưa quý Phật tử, là hồi xưa mình thành bị cận thị, đúng là giờ mang mắt kiến dày lắm, nhưng mà nhờ soi giờ cho nên hết cận luôn.
Tiếp theo là quý Phật tử, để một tay lên vai phía bên đây, tay để ngang hông, chúng ta soi. Đổi tay, tiếp theo là quý vị dùng hai ngón tay trỏ,
xoa nhẹ nhẹ hai bên sống mũi. Coi chừng mấy cái lỗ mũi giả nó xúc ra. Xin thưa quý Phật tử, là ngày xưa Minh Thành bị viêm mũi lúc còn nhỏ, nhưng mà nhờ tu ngồi tỉnh tọa xoa gì hết viêm mũi luôn. Cho nên quý vị ai mà có cảm sổ mũi nhẹ,
xoa hai chỗ này một chút xíu thì sẽ hết chảy mũi. Xoa nhẹ nhẹ thôi, coi chừng nó xúc cái lỗ mũi giả. Tiếp theo là quý vị xoa mặt.
Kế tiếp theo là xoa đầu. Ai muốn xoa đầu dễ, cạo đầu. Kế tiếp là quý vị xoa ót. Tiếp theo là chúng ta xoa cổ.
Xin thưa quý vị rằng quý vị đừng bất ngờ,
ngày xưa Minh Thành còn nhỏ bị bú cổ và không một viên thuốc nào hết, ngồi tu xoa hết trơn bú cổ luôn. Tay quý vị để ngoài trước bụng, một tay để ngoài sau lưng, xoa. Ai cái bụng bự xoa nó xẹp cái bụng xuống.
Một tay trước bụng, một tay ở sau lưng, xoa. Tiếp đến là quý vị cầm hai cái tay của quý vị nắm lại với nhau, nắm hai tay lại với nhau, đưa ra phía ngoài sau, đẩy lên đẩy xuống cái xương sống, ai đau lưng nhức mỏi là xoa cái này đây. Hai cái tay nắm lại với nhau, đẩy ngoài sau xương sống, từ cái xương cùng của mình đẩy lên. Đẩy lên đẩy xuống nhẹ nhẹ từ từ thôi. Coi chừng mấy cái xương sống già.
Tiếp theo là quý vị kéo cái chân của mình nhẹ nhẹ xuống, nhất là mấy bà già, mấy người lớn tuổi để cái chân nhẹ nhẹ xuống, coi chừng nó xúc mấy con ốc. Dựng một chân lên, chúng ta xoa cái bàn chân trước.
Tiếp đến là quý vị xoa lên cái chân của mình. Nhớ là mọi động tác nhẹ nhẹ, từ từ, nhẹ nhẹ của mình.
Tiếp theo là quý Phật tử duỗi thẳng hai chân ra coi chừng người phía trước. Duỗi thẳng hai chân ra coi chừng người phía trước. Chúng ta sẽ có vài động tác để thư giãn.
Quay sang trái chậm chậm từ từ, coi chừng nó cọc cái xương sống. Quay sang phải từ từ chậm chậm. Trái. Phải. Trái. Phải.
Mai tất cả Phật tử ngồi trở lại bình thường. Ngồi trở lại bình thường.
Quý Phật tử thấy làm sao? Có khỏe không? Có nhẹ không? Có an lạc không? Có ngủ gục không? Nếu mà pháp ngữ gian rền chuông đánh dội như vậy mà ngủ gục là bó tay luôn. Xin thưa tất cả quý Phật tử, như vậy ngày hôm nay cái chương trình của chúng ta là cái phần lý thuyết đã xong, phần thực hành cũng đã kết thúc. Thì Minh Thành thấy cái thời gian của quý vị cũng rất là quý báu, và cái thời gian của Minh Thành đến đây cũng rất là ngắn. Thì không biết là sau này có nhân duyên nữa hay không, cho nên Minh Thành sẽ tận dụng tất cả những cái thời gian ngắn ngủi đó để đem hết những cái gì mà đã học được của Phật, của Tổ, của Chư Tôn Túc, cũng như cái kinh nghiệm tu hành của mình, sẽ chia hết tất cả những cái điểm quan trọng nhất cho tất cả quý vị. Quý vị có chịu tiếp nhận không à? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, thành kính đại thành, thành kính đại chúng ni sư, kính đại chúng ni sư và quý đại chúng qua các thầy pháp hội của thầy, quý vị có được an lạc không ạ? Một phần bất cứ ở nơi nào thì đi, thì quý vị Phật tử ở tất cả các nơi đều đang đợi được sự lời là chúng con thành tâm xin kính tri ân đánh lễ thầy, thầy cầu mong sao ngày hôm nay tất cả chúng ta tập hợp cũng như ngày hôm nay giờ này tại đạo tràng của chị Mai để chúng ta tiếp tục thầy khóa của buổi ngày hôm nay. Cũng thầy cũng đã từng dành thời gian và thông báo với tất cả các quý vị vào hồi đầu, nếu như quý vị có những câu hỏi thắc mắc, quý vị cứ viết lên thầy tâm sẽ để lên bàn cho thầy, thầy có thể dùng một cái chủ đề câu hỏi của quý vị mà thành trở thành một bài pháp, và cũng thể thành là một cái chủ đề của cái chủ đề của cái DVD và ra chương trình của pháp hội, và thầy sẽ làm được trả lời hết tất cả câu hỏi của quý vị, nếu như có gặp những trường hợp mà chứng viên khó giải quyết, những trường hợp đặc biệt hơn quý vị có thể nán lại và quý vị có thể hỏi thầy, thầy cũng vẫn có thể nhanh ná ở lại để trả lời riêng của quý vị. Đó là thầy đã từng cho tình tâm biết là như vậy. Còn ngày mai thì 10 giờ sáng chúng ta có tổ chức một cái thời khóa pháp hội để cho thầy đến với Phật tử ở nơi ngôi chùa mới là ở Thành Nguyên, ở Cô Nia. Tuy ở đó xa xôi mới thành lập, nhưng mà Phật tử thì thường thì chủ nhật về rất là đông, và quý Phật tử cũng rất muốn nghe được một thầy khóa ở ngoài trời, giống như ngày xưa Đức Phật đã từng thuyết pháp cũng như chỉ dẫn cho 2500 vị tỳ kheo và các hàng đệ tử của ngài ở ngoài trời. Sáng hôm nay thì cũng thưa quý vị và thầy thư
thầy đã hướng dẫn một số anh em Phật tử ra ngoài biển để nghe sóng biển và ngồi thiền tĩnh tọa thêm nhiều phần. Đó là một cái cách mà đưa quý vị đến cái nhanh nhất, thực hành nhất. Và nếu như ngày thứ hai mà quý vị cảm thấy là cần thêm một buổi tối nữa thì chúng ta nên góp ý, tình tâm cũng xin phép của chị Mai nếu được thì chúng ta lại tiếp tục ở cái tối thứ hai một lần nữa. Nếu như quý vị cần tu, quý vị cần muốn hỏi và muốn trao đổi, thầy đến với Hawaii, thầy báo với tình tâm là thầy không muốn đi bất cứ một danh lam thắng cảnh nào ngoài Phật tích. Nếu như chỗ nào có Phật tích, nếu như chỗ nào có chùa chiền, thầy đều muốn đến hết. Nếu như chỗ nào cũng có Phật tử, muốn gia pháp, thầy đều muốn trao truyền hết. Thầy muốn gửi hết tới quý vị tất cả mọi cái, làm sao để cho quý vị sau khi thầy về, quý vị có thể thực hành và coi như là trọn được cái tâm nguyện của quý vị. Một lần nữa chúc con thành tâm lên đầu đánh lễ thầy, cầu xin cho thầy cũng như mọi phương chư Phật gia hộ cho thầy thân tâm an lạc, tiếng đại trường hòa quá nhiên vô ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây thì tất cả đại chúng chúng con đó muốn hiến tặng thầy một bài nhạc để cho thầy cũng như chúng ta được nghe cái bài nhạc cho nó vui trước khi chúng ta chia tay và hẹn lại tối ngày mai. Thì hồi nãy trung tâm có đưa cho quý vị mảnh giấy đó, thì giờ chúng ta đồng hát
và tối ngày mai chúng ta cũng sinh hoạt trong cái buổi chương trình giống như vậy. Quý vị có hết chưa? Chúng ta chia sẻ giống như hồi nãy nha, tình tâm bắt giọng ha, rồi chúng ta hát hai lần để cho thầy nghe có một tiếng xíu không khí trước khi chúng ta chia tay. Nam mô A Di Đà Phật.
Đây là tình đồ là ai đây?